Lần nữa, kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa quý bà anh chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục học về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giê-xu mà chúng ta đã học trong nhiều lần qua, trong cả hơn năm qua. Và đây là lần thứ 47-48 chúng ta học về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giê-xu. Thưa quý ông bà anh chị em, có một người Pha-ri-si kia tên là Si-môn, có lẽ nghe đồn về Đức Chúa Giê-xu đã đi giảng khắp nơi trong xứ Palestine. Nơi nào Ngài cũng làm phép lạ, nơi nào Ngài cũng chữa bệnh, ngay cả kêu kẻ chết sống lại. Và Ngài đã từng đi bộ trên mặt biển, cũng như là phán một tiếng thì sóng biển đều yên lặng. Người Pharisee này nghĩ rằng người này chắc phải là một đấng tiên tri đến từ trời. Cho nên một lần kia, trong một bữa tiệc đãi nhiều khách, Simon là người Pharisee này đã mời Đức Chúa Giê-xu đến nhà mình để cùng dự tiệc, với mục đích là tìm hiểu xem ông Giê-xu này có phải thật sự là đấng tiên tri đến từ trời không. Và đang khi tất cả mọi người đều ngồi ăn, thì có một người đàn bà, gọi là người đàn bà xấu nết, bước vào đứng sau Chúa Giê-xu và ngồi xuống. Nước mắt bà tuôn chảy dầm về, ướt cả chân Chúa Giê-xu. Rồi bà lấy tóc của mình lau nước mắt trên chân đó, xong xuôi bà hôn chân của Chúa Giê-xu. Và cuối cùng bà mở nắp chai dầu thơm của mình mà những người phụ nữ ngày xưa thường mang ở trên cổ của mình, rất là quý, rồi sức chân của Chúa Giê-xu. Si-môn người Pha-ri-si nhìn thấy vậy thì ông lắc đầu, ông nói cái ông mà mình tưởng là tiên tri này chắc không phải là tiên tri đâu, vì nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà này là người bà gì, một người đàn bà xấu nết. Tại sao để người đàn bà xấu nết này đụng tới chân của mình? Và ông không tin người này là đấng tiên tri, Chúa Giê-xu là đấng tiên tri. Dầu ông không nói ra, nhưng Chúa Giê-xu hiểu thấu tâm lòng của ông, ý tưởng của ông. Cho nên Đức Chúa Giê-xu nói với Si-môn rằng, Si-môn, ta có một điều muốn nói cùng ngươi. Si-môn này nói rằng, Ngài muốn nói chi? Xin nói đi. Đức Chúa Giê-xu, Ngài mới nói một ẩn dụ, mà trong ẩn dụ này tôi và quý ông bà anh chị em sẽ nghiên cứu học hỏi hôm nay. Chúa Giê-xu nói ẩn dụ rằng có một chủ nợ kia có hai người mắc nợ mình. Một người mắc nợ 500 đơn-ê và một người khác là mắc nợ 50 đơn-ê. Nhưng có một điều là cả hai người, dầu người mắc nợ nhiều nợ ít gì thì không có tiền đâu để mà trả nợ, cứ mắc nợ người chủ hoài. Và người chủ này thấy hai người mắc nợ này không thể trả được nợ mình, cho nên với lòng yêu thương, với lòng tốt, tha nợ cho hết. Đức Chúa Giê-xu hỏi Si-môn người Pha-ri-si này rằng, trong hai người này thì người nào yêu chủ nợ của mình hơn? Si-môn không ngần ngại nói rằng, thưa thầy, tôi tưởng rằng cái người mắc nợ nhiều mà được tha thì yêu người chủ nhiều hơn người mắc nợ ít. Chúa Giê-xu nói phải lắm, người nói phải lắm. Và Chúa Giê-xu mới ứng dụng cái ẩn dụ này cho cả người đàn bà xấu nết và cả Si-môn người Pha-ri-si. Ngài nói rằng ngươi thấy không, từ khi ta vào nhà ngồi bàn với ngươi, theo tục lệ của người Do Thái thì khi một người bước tới nhà thì ngươi phải đem nước ra rửa chân. Ngươi không có rửa chân ta, nhưng người đàn bà này đổ nước mắt ướt chân ta mà chùi lao qua chân của ta. Khi ta vào nhà này, ngươi không hôn ta theo tục lệ, nhưng người đàn bà này hôn chân ta. Ta vào nhà này, ngươi không có sức dầu ta, nhưng người đàn bà này đã sức lấy dầu thơm sức chân ta. Ngươi thấy đó. Rồi Đức Chúa Giêsu nói với người đàn bà này rằng ngươi sẽ đi bình an, phước cho ngươi là người đã tin và được tha thứ. Câu chuyện này như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu muốn dạy gì đây cho cả Simon người đàn bà xấu nết và cho tôi và quý ông bà anh chị em ngày nay? Và khi tôi và quý ông bà anh chị em đem câu chuyện này ra học ở đây, chúng ta tìm hiểu bài học gì cho chính đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em? Bây giờ chúng ta bắt đầu học những điều quý báu trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói ở đây. Chúa Giêsu nói rằng hai người mắc nợ với hai số tiền khác nhau. Người thứ nhất mắc nợ 500 đê-nê, có giá trị bằng gần một năm rưỡi làm việc, đi làm công mà không ăn uống gì đó để tiền ra. Còn người kia mắc nợ chỉ 50 đê-nê mà thôi, tức là khoảng một tháng rưỡi làm công để kiếm tiền. Nhưng cả hai người có một điểm chung là nghèo quá, thiếu thốn quá, trắc trở quá, không đủ tiền trả, không có tiền trả. Nhưng người mắc nợ này, Chúa Giêsu nói rằng không trả nổi, mắc nợ không trả được. Và Chúa Giêsu muốn nói gì với tôi và quý ông bà anh chị em ngày hôm nay đây? Ngài muốn nói với tôi và quý ông bà anh chị em rằng chúng ta mắc nợ Chúa nhiều quá, không thể trả nợ nổi đâu. Có nhiều người nói tôi mắc nợ gì? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta mắc nợ vô cùng nhiều. Chúng ta ăn của trời, uống của trời, sống nhờ trời, đau đớn kêu trời, nhưng chúng ta không thờ trời. Chúng ta còn mắc nợ Ngài biết bao nhiêu điều trong đời sống này, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Hơn nữa, tôi và quý ông bà anh chị em nên là những người bất toàn. Mỗi ngày tôi và quý ông bà anh chị em đều có sơ suất trong lời nói của mình, ngay cả những phạm tội này tội kia nữa. Nhưng chúng ta làm sao để mà trả hết nợ tội này thưa quý ông bà anh chị em? Người đời này thì họ thường ăn chay ép sát, xây cầu đắp lộ và làm nhiều công đức khác, hoặc là đi tìm những tôn giáo để tìm con đường tha thứ. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, không thế nào mà chúng ta trả nội tội này hết cho Đức Chúa Trời cả, vì chúng ta mắc tội với trời nặng nề lắm thưa quý ông bà anh chị em. Còn một tội, một nợ nữa mà tôi và quý ông bà anh chị em không thể trả nổi nữa là tội cứu ân của Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi tôi và quý ông bà anh chị em đắm chìm trong tội lỗi và đi vào con đường hư mất, thì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu đến trần gian này để cứu tôi và quý ông bà anh chị em. Để cứu tôi và quý ông bà anh chị em thì Chúa Giêsu phải làm gì? Ngài phải chết trên thập tự giá, vì người có tội phải chết. Nhưng có một đấng cao cả hơn chết thay cho, thì mới có đủ năng quyền cứu một người có tội như chúng ta ra khỏi tội được. Và Chúa Giêsu đã chết vì tội của chúng ta, Ngài đã sống lại vì sự xứng công bình chúng ta, Ngài đem chúng ta vào sự ơn cứu rỗi của Ngài, hưởng phúc hạnh của Ngài. Chúa đã ban sự cứu rỗi cho tôi và quý ông bà anh chị em, và chúng ta đang nợ ơn cứu rỗi của Ngài. Nợ ăn uống nè, nợ sống nè, rồi nợ tình yêu của Ngài nè, rồi chúng ta nợ cả sự cứu ân của Ngài, chúng ta nợ tội lỗi nữa, nhưng mà Chúa tha hết thưa quý ông bà. Câu chuyện này nói gì? Người mắc nợ được chủ tha nợ hết. Ẩn dụ này Chúa Giêsu nhắc cho tôi với bà anh chị em là mắc, người mắc nợ nhiều lắm, nhưng Chúa tha hết. Hai người mắc nợ này, người mắc nợ 500 đơn e, người mắc nợ 50 đơn e, không có tiền trả. Người chủ nợ đáng lẽ giống như những người chủ nợ ở tại Việt Nam của chúng ta, họ siết nợ. Họ nói rằng bây giờ hai người không có tiền trả phải không? Bây giờ phải về bán ruộng đất, bán nhà cửa, bán cái gì có trong nhà, bán để cho có đủ mà trả nợ cho ta. Nếu không thì phải bán vợ rồi bán con cái của mình nữa, đi làm nô lệ đi để lấy tiền trả cho ta. Và nếu không ta sẽ đưa ra chính quyền mà bắt tội. Người chủ này có làm vậy không? Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu kể người chủ này có lòng thương xót mà tha thứ cả. Giống như một ông vua kia mà chúng ta thường đã nghe trong ẩn dụ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18. Một quần thần thiếu nợ vua tới 1.000 ta lân, số tiền vô số kể. Mà như tôi đã nói rằng nếu mà đổi ra bạc đồng đó, bạc cắt đó, mà xếp hàng thì hàng mấy cây số đi không bao giờ hết, tức là số tiền nặng lắm. Nhưng vua thấy vậy thì tha hết cho người này. Đức Chúa Trời đối với tôi và quý bà anh chị em cũng vậy. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta mắc nợ với Đức Chúa Trời nặng lắm, không bao giờ trả hết đâu, làm sao trả được. Nhưng lời của Chúa cho tôi biết rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài đã sẵn sàng tha hết cho chúng ta nếu chúng ta đến với Ngài. Ở trong Roma đoạn 5 câu thứ 8 nói gì? Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng thương yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Ở trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu thứ 7 cũng cho chúng ta biết rằng huyết Chúa Giêsu con của Ngài làm sạch hết mọi tội chúng ta, dù chúng ta tội ít tội nhiều. Như ông Simon người Pharisee này tưởng mình là không có tội, tội ít, hoặc là chúng ta tội nhiều, tất cả những tội đó nặng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng Đức Chúa Trời vì tình yêu của Ngài, Ngài tha hết cho chúng ta, Ngài không kể một tội nào cả. Quyết Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời rửa sạch mọi tội chúng ta hết thảy. Thưa quý ông bà anh chị em, tháng 10 năm tới cả thế giới này sẽ kỷ niệm 500 năm Ngài Martin Luther cải chánh giáo hội mà chúng ta có hội thánh Tin Lành ngày nay. Ở tại Đức, ở tại Pháp và ở tại Việt Nam, tất cả đều tổ chức. Tôi muốn kể câu chuyện về Martin Luther cho quý ông bà cho em nghe. Một ngày kia, trong một giấc chiêm bao, ông thấy ma quỷ sừng sộ tới mà cầm những cái cuộn giấy rất là lớn, được cuốn tròn lại và đến chỉ mặt rằng: này Luther, người mắc tội nhiều lắm. Rồi ma quỷ lật cái cuộn giấy đó ra và đọc hết những tội cho Luther nghe. Đọc xong rồi Martin Luther nói rằng: còn tội gì nữa không? Ma quỷ nói còn. Rồi mở cái cuộn khác đọc hết tội cho ông nghe. Đọc xong Martin Luther nói rằng: còn gì nữa không? Thì ma quỷ lật ra mà cứ kể hết tội của ông, tội quá nặng đi. Nhưng Martin Luther làm gì quý ông bà anh chị em? Mở các cuộn giấy đó ra, lấy một bình mực đỏ, đổ đỏ hết trong tờ giấy và nói với ma quỷ rằng: huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch hết mọi của tôi rồi. Chúa Giêsu đã đến trên trần gian chết trên thập tự giá, huyết Ngài đổ ra rửa sạch tôi rồi, tôi không còn tội gì nữa. Dầu tội như Ê-sai đoạn 1 câu 18 nói rằng: đỏ như hồng điều thì cũng được trắng như tuyết, đỏ như lông chiên sẽ trở nên trắng, đỏ như son cũng trở nên trắng như lông chiên. Dầu chúng ta tội như thế nào đi nữa, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã chết thay tội chúng ta trên thập tự giá rồi. Chúng ta bây giờ được sạch tội, không còn sợ hãi gì nữa. Dầu ma quỷ có hù dọa chúng ta thế nào, chúng ta nói với ma quỷ rằng: Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi chúng ta bởi huyết của Ngài rồi. Hãy vững vàng, Chúa tha hết tội hai người mắc nợ này 500 hoặc là 50, Chúa tha hết. Và tôi và quý bạn cho em mắc tội như thế nào, Chúa Giêsu cũng tha hết, thưa quý bạn cho em. Nhưng khi tôi và quý bạn cho em được sạch tội rồi, hai người mắc nợ được tha tội rồi, thì những người đó làm gì đối với Chúa, thưa quý bạn cho em? Ông Simon là một người Pharisee, mà chúng ta biết người Pharisee là những người rất kiêu ngạo hãnh diện, vì họ rất trung tín giữ luật pháp của Môi-se một cách cẩn thận, một cách nghiêm khắc, giữ từng ly từng tí, họ dâng phần mười và họ làm đủ theo những tập tục cũng như là những lời truyền khẩu nữa, họ làm hết. Vì vậy những người Pharisee ngày xưa thì rất kiêu ngạo, tưởng mình là không có tội, hoặc là có tội thì rất là ít, không có nhiều, giống như ông Simon người Pharisee này. Vì vậy mà ông dửng dưng khi gặp Chúa Giêsu, ông không làm những cái hành vi tối thiểu của một người Do Thái thời bấy giờ khi tiếp khách. Chúng ta thấy ông rất dửng dưng vì ông kiêu ngạo, ông tưởng là mình không có tội gì cả, không hề gì cả. Trong khi đó người đàn bà xấu nết ở trong ẩn dụ Chúa Giêsu kể đây thì như thế nào quý bạn cho em? Người đàn bà xấu nết là ai? Khi tôi và quý bạn cho em đọc ẩn dụ này thì biết người xấu, đàn bà xấu nết này là ai không? Kinh Thánh không có nói. Một số người tưởng rằng đây là bà Mary Magdalene. Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ thì không phải. Mary Magdalene chỉ là bị bảy quỷ dữ ám nặng nề nhưng mà được cứu chữa mà thôi. Kinh Thánh không nói bà là một người xấu nết, một người mãi dâm, phải không? Một số người khác nghĩ rằng đây là bà Mary, em của Lazarus ở tại Bethany. Nhưng chúng ta đọc câu chuyện này thì chúng ta không thấy có hề dính dáng gì với Mary, là một người yêu Chúa vô cùng và ham thích học lời của Chúa, đâu phải là người đàn bà xấu nết. Nhưng có một số người thì nghĩ rằng đây có lẽ là người đàn bà tà dâm, mà các thầy thông giáo và người Pharisee một lần dẫn trước mặt của Chúa Giêsu và nói rằng: thưa thầy, theo luật pháp Môi-se thì những người phạm tội tà dâm như thế này phải ném đá, thầy nghĩ làm sao? Chúa Giêsu không nói gì, viết ở dưới đất, phải không? Rồi sau đó ngó lên và nói rằng: trong các ngươi ai là người vô tội hãy trước nhất ném đá người này đi. Tất cả hổ thẹn từ từ, những người lớn tuổi đi ra trước và lần bỏ hết. Chúa Giêsu ngước lên nói với người đàn bà này rằng: hết thảy đâu rồi? Họ không định tội ngươi sao? Người đàn bà nói rằng: thưa Chúa, không. Chúa Giêsu nói rằng: ta cũng không định tội ngươi, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Và nếu người đàn bà xấu nết này mà chúng ta nghĩ là ai thì có lẽ gần với người đàn bà tà dâm này, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tội nhiều lắm. Đến với Chúa Giêsu khóc lóc, lau chân Chúa, sức dầu thơm cho Chúa, hôn chân Chúa, bà tỏ lòng yêu Chúa. Trong câu chuyện này Chúa Giêsu hỏi rằng trong hai người mà mắc nợ đó, ai là người yêu chủ nợ nhiều nhất trong hai người đó? Thì Simon nói rằng đó là người được tha nhiều hơn, tha nợ nhiều hơn. Và ông nói rằng có lẽ người thiếu 500 đê-nê đó được tha nhiều hơn. Và Chúa Giêsu muốn nói với Simon Phi-e-rơ này rằng: hỡi Simon Phi-e-rơ, Pharisee, người giống như một người được tha tội ít. Ngươi tưởng mình là người vô tội, ngươi tưởng mình là ít tội, ngươi hãnh diện với luật pháp Môi-se mà ngươi giữ, ngươi trung tín giữ các điều li ti của luật pháp. Nhưng ngươi có biết không, từ ngày tớ bước vào nhà ngươi đây, ngươi không rửa chân ta, ngươi không hôn ta, ngươi không xức dầu cho ta. Nhưng người đàn bà xấu nết này đã làm gì ngươi thấy không? Đã lấy tóc lau nước mắt trên chân ta, hôn chân ta và xức dầu cho chân của ta, còn ngươi thì không. Tại sao vậy? Chúa Giêsu muốn nói với Simon rằng tại sao vậy? Tại sao có sự khác biệt như vậy? Tại vì ngươi tưởng ngươi là công bình, không có tội gì, hoặc là tội ít, cho nên ngươi không yêu ta nhiều, yêu ta ít. Còn người đàn bà kia cảm xúc rằng phạm tội nhiều lắm nhưng được tha thứ. Người đàn bà đó yêu ta nhiều lắm phải không? Và lời của ẩn dụ này dạy tôi và quý ông bà anh chị em trong thực tế ngày hôm nay như thế nào, chúng ta thấy trong kinh nghiệm của đời sống chúng ta. Ở giữa hội thánh, ở giữa cộng đồng con dân Chúa khắp mọi nơi trên thế giới này, chúng ta thấy có những người thờ ơ đến với Chúa của thế Giêsu. Dầu đã tin Chúa rồi nhưng mà không có tích cực yêu mến Chúa, không tích cực làm công việc của Chúa, lơ là quá. Tại sao vậy thưa quý ông bà anh chị em? Vì những người đó là những người tưởng mình tội ít, không có tội, mà đôi khi kiêu ngạo hãnh diện nữa. Có nhiều người nói rằng tôi không đi nhà thờ nhưng mà còn tốt hơn những người ở nhà, những người đi nhà thờ. Có nhiều người tưởng rằng tôi còn tốt hơn những người khác. Và thường thường những người tưởng mình tốt hơn những người khác là những người yêu Chúa ít quá, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi tôi và quý ông bà cảm xúc rằng mình là những tội rất là nặng nề, như Phaolô nói rằng tôi là người tội đầu, là tội khôi, là trong những người có tội tôi là tội nhiều hơn hết, người đó mới thật sự là yêu mến Chúa nhiều thưa quý ông bà anh chị em. Và đây là kinh nghiệm của đời sống tôi và quý ông bà anh chị em. Tại sao tôi quý ông bà anh chị em xả thân cuộc đời của mình để hầu việc Chúa, yêu mến Chúa, giữ phần những công tác của hội thánh thật là nhiều? Tại vì mình cảm xúc rằng mình là tội lỗi nhiều quá mà Chúa đã yêu thương, chết thành tự giá vì mình, đã cứu rỗi mình, đã tha thứ cho mình. Mình cảm động về tình yêu của Chúa đối với mình, cho nên mình đã hầu việc Chúa vô cùng, không kể sức lực, tiền của và thì giờ của mình, mình dấn thân hầu việc Chúa. Nhưng những người mà tà nhưng lục bình trôi sông, đi nhóm rồi về, không nghĩ tới công việc của Chúa, không nghĩ tới tiền đồ của hội thánh, không nghĩ tới công cuộc truyền giáo, không nghĩ tới gì cả, đó là những người nói rằng tôi còn tốt hơn những người khác, giống như Simon người Pharisee này, phải không thưa quý ông bà? Khi có ý tưởng trong đầu của mình tôi còn tốt hơn những người khác thì hãy ăn năn với Chúa đi, vì chúng ta không có thể tốt hơn những người khác nếu chúng ta không được tình yêu của Chúa đầy dẫy trên cuộc đời của chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, học ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói hôm nay ở tại đây, xin Chúa cho tôi và quý ông bà chị em quay về với mình và biết rằng cuộc đời của mình tội lỗi nhiều lắm, đáng lẽ bỏ rồi, đáng lẽ bị hư mất rồi, Chúa đã cứu mình. Tình thương của Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta hết rồi, chúng ta tội nặng lắm Chúa tha. Khi và khi tôi và quý ông bà chị em cảm biết điều đó thì chúng ta sẽ đứng lên học Chúa mạnh mẽ, không lơ là nữa, không thả trôi nữa. Chúng ta không còn yếu đuối nguội lạnh nữa, nhưng mà sốt sắng đi thờ phượng Chúa, sốt sắng hầu việc Chúa, góp phần trong công việc của Chúa. Hãy nhìn vào cuộc đời của chúng ta, coi chúng ta như thế nào, để chúng ta ứng dụng vào bài học trong cuộc đời của chúng ta theo ứng dụ Chúa Giêsu nói ở đây. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.